Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn bang Việt ngữ và Thanh Trúc xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 6 tháng 5 2016, miền Trung vẫn nóng, khủng hoảng cá chết hàng loạt, dân như lạc vào mê hồn trận trước những thông tin không đưa tới kết luận rõ ràng. Hiện tượng nước màu đỏ trên biển Nhân Trạch, Quảng Bình chưa chắc đã là thủy triều đỏ. Thế rồi, cung cách xử lý của lãnh đạo địa phương liệu có chinh phục được niềm tin của người dân nữa không? Đây là những đề tài chính của chương trình thời sự buổi này sau phần tin tức. Bây giờ và trước hết là bản tin chi tiết tối thứ Sáu, ngày 6 tháng 5, 2016.
Việt Hà và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Thưa quý vị, cá chết xếp lớp dưới đáy biển vùng ven biển tỉnh Quảng Bình. Báo điện tử Tiền Phong đưa tin này sáng nay ngày 6 tháng 5. Tờ báo mạng trích lời ngư dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch nói rằng khi lặn xuống đáy biển, ở nơi có rạn san hô để bắt cá, họ thấy cá chết xếp lớp. Những rạn san hô không còn màu sắc mà chỉ thấy phủ một lớp bùn đen kịt khác với ngày xưa. Ngư dân còn mô tả mặt nước biển phía trên vẫn thấy màu xanh, nhưng lặn phía dưới thấy màu vàng đục. Vẫn theo báo Tiền Phong, các nhân chứng là ngư dân nói rằng các xã bãi ngang của tỉnh Quảng Bình từ Quảng Trạch vào đến Lệ Thủy cũng phát hiện đáy biển có tình trạng tương tự. Theo đó, các vùng rạn san hô gần bờ từ 1 đến 6 hải lý, xác cua, xác cá, các loài giáp xác chết nằm la liệt, nhiều hơn lượng cá chết trôi dạt vào bờ. Nhà chức trách địa phương đã báo cáo hiện tượng này lên Bộ Tài nguyên Môi trường.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám hôm 5 tháng 5 nói với báo chí Hà Nội là các mẫu cá chết ở Bắc Trung Bộ mà Bộ phân tích cho thấy cá bị nhiễm kim loại nặng. Tuy vậy, Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho biết ông không được phép công bố chi tiết về chủng loại, thành phần cũng như số lượng kim loại nặng mà cá bị nhiễm từ nước biển. Báo điện tử Tiền Phong trích lời Thứ trưởng Vũ Văn Tám giải thích là Thủ tướng chỉ đạo tất cả kết quả phải được chuyển cho Bộ Tài nguyên Môi trường, và chỉ có Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan được phép công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung. Được biết, giới khoa học trong nước cũng như Hội nghề cá Việt Nam thiên về giả thiết khu công nghiệp Vũng Áng, trong đó có nhà máy thép Formosa đã xả thải hóa chất độc hại qua đường ống ngầm chôn dưới đáy biển và làm cá chết hàng loạt. Theo thống kê tổng hợp, khoảng 100 tấn cá chết đã trôi dạt vào 4 tỉnh ven biển là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng phát hiện cá lớn bị chết trôi vào bờ, nhưng số lượng không nhiều. Riêng số cá chết xếp lớp dưới đáy biển không thống kê được.
Một vùng nước biển màu đen khác thường được ngư dân phát hiện sáng nay ở khu vực cách bờ biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh khoảng 300 mét. Theo VN Express, vùng nước biển màu đen này rộng khoảng vài trăm mét vuông và cách khu kinh tế Vũng Áng 30 km. Giới chức tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường đã tới lấy mẫu nước và chụp ảnh hiện trường vùng ô nhiễm. Hôm nay ngày 6 tháng 5, một số báo điện tử trong đó có VN Express đã có tin phủ nhận hiện tượng thủy triều đỏ xảy ra ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tờ báo mạng trích lời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải Dương học Nha Trang cho biết, soi mẫu nước biển dưới kính hiển vi đã không tìm thấy tế bào tảo, vì thế đây không phải là hiện tượng thủy triều đỏ. Trước đó vào hôm 5 tháng 5, kênh truyền hình quốc gia VTV đưa tin giới khoa học quốc tế và Việt Nam quan sát thực địa đã khẳng định giải nước màu đỏ ở Quảng Bình là thủy triều đỏ. Bản tin không trung thực này được nhiều báo điện tử trong hệ thống tham gia phổ biến.
Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Jen Eliasson kêu gọi các nước hợp tác chặt chẽ trong việc sử dụng nguồn tài nguyên nước sông Mekong. Ông Jen Eliasson đã tuyên bố như vậy vào hôm 6 tháng 5 trong dịp gặp gỡ báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jen Eliasson đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 3 tới ngày 6 tháng 5 năm 2016. Quan chức cấp cao này đã trực tiếp khảo sát tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt tại tỉnh Bến Tre thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jen Eliasson kết thúc chuyến thăm Việt Nam với lời hứa hẹn sẽ nỗ lực thúc đẩy hỗ trợ quốc tế để giúp Việt Nam đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.
Tiếp tục phần tin tối nay, sau đây là phần tin kinh tế do Trung Khang phụ trách.
Việt Nam đang đối mặt với vụ kiện chống bán phá giá thứ ba từ Úc đối với mặt hàng vôi sóng sau khi đã bị điều tra sản phẩm máy biến thế và thép mạ kẽm. Trước đó, Ấn Độ cũng đã điều tra chống bán phá giá với sản phẩm gạch ốp lát nhập khẩu từ Việt Nam. Dù nằm trong số các nước rất ít áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, nhưng ngược lại, hàng Việt Nam ở nước ngoài lại liên tiếp bị kiện chống bán phá giá. Gần 8.000 hecta tôm nuôi ở Bạc Liêu thiệt hại do khô hạn, trong đó hơn 7.350 hecta thiệt hại từ 30 đến 70%, số còn lại thiệt hại trên 70%. Diện tích tôm nuôi bị thiệt hại tập trung ở các huyện Giá Rai, Phước Long và Hồng Dân. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, tôm chết chủ yếu do nhiệt độ tăng cao, nắng nóng bốc hơi làm mực nước trong ao nuôi tôm cạn kiệt. Phân bón Việt Nam đang tiến mạnh vào thị trường ASEAN. Theo Tổng cục Hải quan, lượng phân bón xuất khẩu 3 tháng đầu năm tại một số thị trường ASEAN đều tăng so với cùng kỳ năm 2015. Theo các chuyên gia, mặc dù một số nước ASEAN có chính sách riêng nhằm bảo hộ sản xuất trong nước, nhưng nhờ có vị trí thuận lợi, nằm gần vùng tiêu thụ phân bón lớn như Campuchia, Lào, Thái Lan và thị trường mới nổi là Myanmar, nên Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối thủ khác.
Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị. Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc ngày hôm nay tại Bình Nhưỡng là đại hội đầu tiên của nước này sau 36 năm, từ lúc Chủ tịch Kim Jong-un chưa ra đời. Đại hội này được xem là cơ hội để Bình Nhưỡng đưa ra những hình ảnh về đất nước của mình cho thế giới chứng kiến sau nhiều năm đóng kín. Hàng trăm nhà báo nước ngoài được mời tham dự và đưa tin cũng như các nỗ lực của toàn quốc đã được chuẩn bị từ cả năm nay. Đại hội lần này được khai mạc trong không khí xác định sự cầm quyền của Chủ tịch Kim Jong-un, thế hệ thứ ba sau cha và ông nội của dòng họ Kim. Vẫn xác định hướng đi của Bình Nhưỡng tiến tới hoàn thiện các chương trình hạt nhân bất kể sự cô lập của thế giới. Báo chí Bình Nhưỡng loan tải những tin tức về thành tựu của vũ khí hạt nhân của Triều Tiên như món quà vĩ đại mà đất nước này nhận được. Trong khi cho phép hơn 130 cơ quan báo chí nước ngoài tới tham dự, nhưng nhà báo phải đứng bên ngoài hội trường, cách xa Chủ tịch Kim và các lãnh đạo cao cấp hàng trăm mét. Tháng 3 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết cấm vận thêm nhiều mặt đối với Bắc Triều Tiên, do nước này vẫn theo đuổi chính sách thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Trong khi đó, nước láng giềng thân cận và quan trọng bậc nhất của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc lại vắng mặt trong buổi lễ khai mạc hoành tráng này. Không một nhân vật nào của chính quyền Trung Quốc đã tới tham dự đại hội như thường thấy giữa các nước cộng sản anh em. Hơn nữa, Trung Quốc là đồng minh chiến lược, được xem là chỗ dựa của Bình Nhưỡng trong nhiều thập niên qua. Động thái này cho thấy có sự thay đổi quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc nhận xét rằng sở dĩ Bắc Triều Tiên không mời Trung Quốc vì muốn chứng tỏ sự độc lập của nước này và không có sự mâu thuẫn nào xảy ra giữa hai nước. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã xấu đi từ khi ông Kim Jong-un lên thay thế vị trí cao nhất nước của cha mình. Chủ tịch Kim Jong-un chưa một lần nào đến thăm Trung Quốc sau khi nhận chức. Bắc Kinh đã nhiều lần mất kiên nhẫn vì các vụ thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Những phê phán vô lý của quốc tế đối với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông sẽ bị phản ứng ngược như lò xo đối với những chỉ trích vô căn cứ. Đó là tuyên bố của một nhà ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong khi chiến hạm USS Blue Ridge thuộc đệ thất hạm đội của Hoa Kỳ ghé thăm Thượng Hải vào sáng hôm nay. Ông Âu Dương, Tổng Giám đốc Cơ quan Quan hệ nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã ghi nhận những chỉ trích từ quốc tế đối với những hành động quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông, cũng như các động thái bồi đắp đảo nhân tạo, thiết lập vùng nhận dạng phòng không, cũng như việc Philippines kiện Trung Quốc tại tòa quốc tế. Ông Âu Dương nói rằng những chỉ trích không công bằng ấy sẽ bị phản ứng ngược như một sợi lò xo bị kéo ra, sẽ bật lại đối với người kéo nó. Tuyên bố này cho thấy sự cứng rắn của Bắc Kinh trước những lo ngại của quốc tế về hành động cứng rắn của họ trong hồ sơ Biển Đông.
Vừa rồi là bản tin chi tiết để mở đầu chương trình thời sự hôm nay. Nhằm tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung, Việt Nam cho thành lập Hội đồng Chuyên gia Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia với hơn 100 chuyên gia của trên 30 viện nghiên cứu và trường đại học. Tuy nhiên, đến lúc này vẫn chưa có kết luận cụ thể cá chết là do hóa chất độc hại hay là do tảo độc. Trả lời Thánh Trúc chiều thứ Năm, ngày 5 tháng 5 vừa qua, một thành viên trong Hội đồng Chuyên gia Khoa học và Công nghệ, giáo sư Nguyễn Ngọc Lâm thuộc Viện Hải Dương Học ở Nha Trang, nói rằng dải nước màu đỏ xuất hiện ở Quảng Bình chưa chắc đã là thủy triều đỏ mà cũng không liên quan đến chuyện cá chết hàng loạt trước đó.
Thực tình mà nói thì đầu tiên xảy ra một chuyện lớn như thế này, hàng loạt cá chết như thế, thật ra nhà nước Việt Nam có cái lúng túng, các nhà khoa học vào cuộc thì rất là chậm chạp. Và đến khi mà các nhà khoa học vào cuộc đó thì cũng đưa ra những ý kiến khác nhau, người thì do cái chất độc hóa học, người thì do chất độc của sinh học, người thì do cái yếu tố môi trường khác, tất cả rất nhiều cái nguyên nhân. Chính nhiều cái nguyên nhân này tạo ra một cái tình thế rất là khó khăn cho nhà nước, cho các nhà quản lý đưa ra một quyết định. Đó cũng là một lý do mà Bộ Khoa học Công nghệ cũng như là Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam cũng phải liên kết với nhau thành lập một cái hội đồng, gọi là cái hội đồng chuyên gia để tư vấn cho cái vấn đề này và tập trung hàng trăm nhà khoa học từ những việc khác nhau, là tại vì giải quyết vấn đề này là vấn đề đa ngành chứ không phải là một ngành. Sinh học không thì cũng không đủ, mà hóa học cũng không đủ, và những cái yếu tố hải dương cũng có thể tác động đến cái quá trình gây chết cá chẳng hạn, ví dụ như vậy. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề chết cá hiện nay cũng gần đến giai đoạn kết thúc khi mà các nhà khoa học trong và ngoài nước đã tìm thấy một nguyên nhân có khả năng xảy ra là hiện tượng nở hoa của một số loài tảo gây hại làm chết cá. Đây là một cái loài tảo có tên là Heterosigma casuo, thường được ghi nhận trong cái vùng biển một số nơi của thế giới. Tuy nhiên, cái vấn đề chết cá của một số vùng người ta hiện nay, các nhà khoa học hiện nay vẫn không tìm được cái nguyên nhân cụ thể độc tố nào đã gây ra cái hiện tượng chết cá. Người ta chỉ biết rằng là khi mà cái loài tảo này xuất hiện trong một số vùng thì cá chết rất nhiều, và cái độc tố đó nhìn chung thì đến nay vẫn chưa được biết đến một cách rõ ràng.
Thưa ông Nguyễn Ngọc Lâm, nếu mà cái loài tảo này xuất hiện và cái độc tố của nó làm cho cá chết thì người ta có thể chụp ảnh từ vệ tinh, người ta cũng có thể phân chất ở trong nước biển để biết ở trong nước biển có cái độc chất, có phải không ạ? Việt Nam có đủ máy móc để có thể tìm ra, có thể phân tích mẫu nước ở cái vùng biển đó và cái mẫu cá chết, mẫu trầm tích.
Vâng. Sự nở hoa của tảo, cái đây được ghi nhận qua ảnh vệ tinh, nhưng đồng thời cũng có thể nhầm lẫn nữa. Tại vì ảnh vệ tinh nó ghi nhận tất cả những cái vật lơ lửng có trong môi trường nước mà lửng màu. Tảo nó cũng có màu và những cái vật chất khác cũng có màu nữa. Thành ra đôi khi nó cũng có cái nhầm lẫn từ ảnh vệ tinh. Thường thường người ta khi mà họ quan sát ảnh vệ tinh á, rồi đồng thời cũng phải quan sát thực tế. Riêng về cái lĩnh vực mà độc tố của tảo thì ở Việt Nam nó hầu như là lĩnh vực còn rất mới. Ngay cả cái đơn vị ở Viện Hải Dương Học cũng có một bộ phận vẫn có một cái lab để mà làm về cái độc tố tảo. Nhưng mà đôi khi chúng tôi vẫn thiếu hóa chất chuẩn chẳng hạn. Muốn làm độc tố thì phải có chuẩn ra nó. Chúng tôi phải gửi mẫu sang Nhật chẳng hạn, hoặc là sang Pháp, hoặc là sang Đức để mà phân tích. Thì Việt Nam hoàn toàn là không làm được cái độc tố tảo.
Còn nói về giả thuyết mà mấy lâu nay mọi người cho rằng nhân chính yếu của cái việc cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung đó, đó là cái độc chất hóa học xả từ đường ống xả thải của công ty Formosa thẳng ra biển. Đã có nhiều chuyên gia, kể cả những người ở trong hội nghề cá Việt Nam hay là có những chuyên gia khác, nói rằng phải loại trừ cái yếu tố gọi là tảo độc hay là tảo nở hoa đi. Thì ông nghĩ như thế nào?
Nói như thế cũng rất là hơi vội vàng, tại vì hiện nay mà nói là chưa có một cái kết luận nào. Tất cả những người mà phát biểu ra cái hội nghề cá phát biểu thì cái hội nghề cá cũng chưa có cái phân tích nào cả. hay là một số nhà khoa học khi mà phát biểu thì họ chả có một số liệu nào, họ chẳng có một cái phân tích nào cả. Nhưng mà hiện thì đến bây giờ thì Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao trọng trách và phải đưa ra những chứng cứ rất rõ ràng. Và tôi nghĩ rằng trong phiên họp ngày mai và phiên họp cuối cùng nữa, các nhà khoa học sẽ ngồi lại cùng phân tích các số liệu có được, cần phân tích tất cả những cái dữ liệu mà họ có được. Tôi nghĩ rằng trong ngày mai thì sẽ mọi việc sẽ rất rõ ràng. Cái vấn đề đó hiện nay thì nó cũng rất là tế nhị, khi mà chưa có những cái bằng chứng cụ thể thì các nhà khoa học quan đã đưa ra những kết luận, mà ở đây thì tại vì có quá nhiều kết luận đổ dồn vào không ra, thành ra thì mới rất là khách quan thì mới thấy được vấn đề.
Thưa ông, được biết ông đang trên đường đi ra Quảng Bình tìm hiểu về cái hiện tượng vệt nước màu đỏ ở trên bờ biển Quảng Bình. Báo chí trong nước ngày hôm nay nói rằng là cái vệt nước màu đỏ đó, cái diện tích của nó đã thu hẹp lại dần rồi và cá chết cũng không nhiều.
Tôi nghĩ rằng là hiện tượng cá chết á, thì có lẽ là những cái di chứng của những kỳ trước còn tồn lại, nó còn sót lại thôi. Còn cái vệt màu đỏ này á, không hẳn là thủy đuỏ. Tôi có đọc báo và tôi có hỏi trực tiếp giáo sư Diệp Đức Tiến, thì cũng xác nhận nó là triều hồng hoặc là thủy triều đỏ. Có một cái chuyên gia người Nhật cũng có xác nhận nó là thủy triều đỏ. Và thưa quý vị, tôi xin nhắc lại, cái vệt màu đỏ này không hẳn là thủy triều đỏ. Chuyện nó thu hẹp lại thì chuyện nó cũng rất bình thường. Thủy triều đỏ cũng có thể bị thu hẹp lại sau khi mà nó tàn lụi, nó chết đi. Hoặc là khi mà thủy triều lên, nó tấp vào bờ, thì tất nhiên ở dưới biển nó cũng không còn nữa. Mà tôi muốn nói lần nữa là cái hiện tượng mà cái dãy nước màu đỏ ở Quảng Bình á, chưa chắc là thủy triều đỏ, mà cái này tôi cần phải kiểm chứng lại. Có thể là nó do những cái vật liệu màu từ sông đổ ra thì nó tạo những cái vệt, nó có thể gọi là phù sa. Nhưng cái này cần phải kiểm chứng rất là cẩn thận. Còn khoảng 2 tiếng nữa tôi mới đến Quảng Bình là tôi sẽ kiểm tra lại cái mẫu mà người ta thu ngay trong cái thời kỳ đấy thì mới xác định được đó là cái gì.
Theo ông thì liệu là có liên quan gì đến cái hiện tượng cá chết hàng loạt đã xảy ra ở 4 tỉnh miền Trung hay không?
Cái vệt này tôi nghĩ rằng không có liên quan gì đâu. Tại vì khi nó xảy ra như thế thì cá nó đâu có chết đâu. Chúng ta chỉ thấy rải rác vài con, và vài con này có thể là nó tồn dư của những ngày trước, nó còn người bị nó thôi vào thôi. Chứ nó không hẳn là do nguyên nhân từ cái dãy nước màu đỏ này. Tất nhiên là mình khi mà cho rằng là thì mình chỉ mới có cảm quan thôi, nó cảm nhận như thế thôi, chứ chưa có một cái gì cụ thể cả. Tôi nghĩ rằng trong tối hôm nay và sáng ngày mai thì tôi sẽ tìm hiểu thêm thì có thể có những thông tin chính xác hơn.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Lâm.
Cảm ơn chị Thanh Trúc.
Quý thính giả đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là thời gian dành cho mục đọc báo trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý vị cùng tham gia.
Thông tin về việc truy tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung như lạc vào Mê Cung. Truyền thông nhà nước đưa tin người dân hoang mang khi phát hiện dải nước màu đỏ dài 1,5 km, rộng 10 mét, xuất hiện vào ngày 4 tháng 5 2016 ở sát bờ biển huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Kèm theo đó là một ít cá mới chết dạt bờ. Ngay từ xế trưa ngày 4 tháng 5, các báo điện tử VN Express, Vietnamnet và truyền hình nhà nước nhanh chóng đưa tin giới khoa học khẳng định vệt nước đỏ ở vùng biển Quảng Bình là thủy triều đỏ. Tuy vậy, báo điện tử Dân Trí bản tin trên mạng sáng ngày 5 tháng 5 trích lời ông Phan Văn Gòn, bí thư huyện ủy Bố Trạch, xác nhận là những vệt nước màu đỏ đã từng xuất hiện nhiều lần. Tờ báo cũng trích lời ngư dân địa phương Nguyễn Văn Vịnh nói rằng dải nước màu đỏ xuất hiện ở khu vực biển này là câu chuyện bình thường, đặc biệt thời điểm qua tháng 5 âm lịch còn xuất hiện nhiều hơn. Ngư dân Nguyễn Văn Vịnh cho rằng dải nước màu đỏ không phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt trong thời gian vừa qua. Trả lời Nam Nguyên vào tối ngày 5 tháng 5 2016, ông Nguyễn Tử Cương, trưởng Ban Phát triển Thủy sản Bền vững Hội Nghề cá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từ Hà Nội nhận định.
Tôi có được xem cái hình ảnh đó và những người đứng ở ngay ven bờ thì chắc chắn là cái ảnh đó là ảnh thật. Tuy nhiên là câu mà Quảng Bình, người dân Quảng Bình cũng như là các chuyên gia nói rằng là nó không gây ra cá chết. Thì trong thực tế cũng đã là như vậy. Tức là có cái màu nước đỏ nhưng cá không chết. Và nó không phải là nguyên nhân của lần trước. Bởi vì cái lần gây cá chết lần trước thì không hề có cái hiện tượng này.
Ông Nguyễn Tử Cương là chuyên gia phát triển bền vững nông thủy sản và có nhiều kinh nghiệm. ông tái khẳng định quan điểm của Hội nghề cá Việt Nam là nhất quán đối với thảm họa môi trường cá chết hàng loạt trên bờ biển kéo dài hơn 250 km ở các tỉnh ven biển miền Trung. Ông nói,
Hội nghề cá Việt Nam vẫn giữ nguyên quan điểm và chúng tôi làm công văn gửi chính phủ rồi gửi các bộ, chúng tôi cũng đăng trên mạng mà. Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ rằng là cá chết do ngộ độc, cái chất độc đó không phải là do tự sinh ở đáy biển, không phải do tự nhiên nó sinh ra, mà nó phải do một cái tác động nào đó từ con người. Và cái tác động đấy, chúng tôi xác định rằng nó ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Theo lời ông Nguyễn Tử Cương, các chuyên gia đang hướng nghiên cứu vào nguồn tập trung xả thải của tất cả các nhà máy tại huyện Kỳ Anh. Người ta lập hoạt động chuyên biệt kiểm tra hóa chất mà Formosa nhập về sử dụng ra sao. Ông Nguyễn Tử Cương nhấn mạnh.
Những cái hóa chất độc thì nó có hàng ngàn thứ. Nếu mà mình không đi tìm theo trọng tâm, tức là tìm cái nguồn phát sinh rồi thì khoanh vùng nó lại và mình chỉ kiểm tra cái hóa chất nào thôi, thì sẽ không phát hiện, không sớm lần ra đầu mối đâu. Cái thứ hai nữa là với con cá, rất may là cho đến giờ này thì vẫn còn, người ta vẫn lưu được những mẫu cá đã chết trong thời gian đó. Việc kiểm tra nó thì ở mang và ở dạ dày thì không chính xác bằng là kiểm tra trong gan. Cái hướng mà phải tìm xem là cái gan của nó bị biến đổi như thế nào và chất độc nằm trong gan mới là cái hướng chính mà chúng tôi sẽ tìm hiểu.
Trở lại sự kiện giải nước biển màu đỏ mới phát hiện ở Quảng Bình vào ngày 4 tháng 5, VN Express trích lời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lâm thuộc Viện Hải Dương Học Nha Trang nói rằng, dù chưa phân tích mẫu nước, nhưng qua ảnh thì có thể đây là hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Nhưng loại tảo gì thì phải chờ kết quả phân tích mẫu nước biển màu đỏ. Hai từ có thể là thủy triều đỏ mà VN Express trích lời của giáo sư Lâm được hiểu là chưa hoàn toàn xác định. Sau đó nhà hải dương học này nói với Đài Á Châu Tự Do là giải nước đỏ ở Quảng Bình không hẳn là thủy triều đỏ, cũng theo cách nói không xác định. Tuy vậy, theo VN Express, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lâm tiết lộ là kết quả phân tích mẫu nước lấy ngày 27 tháng 4 2016 từ Vũng Áng, Hà Tĩnh cho thấy có vi tảo Heterosigma CF Acasiwo, mật độ xấp xỉ 300 triệu tế bào trên 1 lít. Và mấy mật độ này, vi tảo có thể gây chết cá và ảnh hưởng đời sống thủy sinh. Còn Vietnamnet trích nguồn tin kênh truyền hình quốc gia VTV cho biết, các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam vào tối ngày 4 tháng 5 đã lấy mẫu nước tại bãi biển Nhân Trạch và đã có cuộc họp kéo dài tại Hà Tĩnh. Tờ báo mạng dẫn lời giáo sư khoa học Dương Đức Tiến, nguyên giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội nói là, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đưa nhận định chung, khẳng định đây là hiện tượng thủy triều đỏ hay tảo nở hoa. Tuy nhiên các nhà khoa học chưa phân loại được là loại tảo nào. Hầu hết báo điện tử của Việt Nam vào ngày 5 tháng 5 2016 đều đưa tin. Thêm đợt thứ ba cá chết bất thường tiếp tục xảy ra ở Thừa Thiên Huế từ ngày 2 tháng 5. Trong vòng 3 ngày, lượng cá biển trôi dạt vào bờ ở cửa biển Thuận An khoảng 8 tấn. Cá nuôi lồng của người dân cũng chết hàng loạt nhưng chưa có thống kê. VN Express bản tin trên mạng trưa ngày 5 tháng 5. Đặt một tựa bài khá mỉa mai, hàng tấn cá chết, Huế khẳng định biển an toàn. Tờ báo mạng trích lời ông Hoàng Ngọc Khanh, phát ngôn viên tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, dù có ba đợt cá chết nhưng tất cả các quan điểm quan trắc đánh giá môi trường nước biển đều nằm trong giới hạn cho phép và mọi việc trong vòng kiểm soát. Theo VN Express, ông Khanh xác nhận chính quyền Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân không chụp ảnh cá chết, vì lo ngại những hình ảnh này phát tán lên mạng xã hội, có bình luận không đúng, gây nhiễu động trong nhân dân. Câu chuyện về thủy triều đỏ được cho là xảy ra vào ngày 4 tháng 5 ở Quảng Bình, và hiện tượng cá tiếp tục chết ở một số nơi, trong đó có Thừa Thiên Huế. Vô hình chung đưa các thông tin về nguyên nhân gây cá chết hàng loạt vào một mê hồn trận. Nếu cá chết vì thủy triều đỏ, thì vi phạm xả thải ra môi trường biển của Formosa sẽ được hóa giải hoặc làm giảm nhẹ, tuy rằng điều này phải được chứng minh. Tuy vậy, khi báo chí trích lời giới khoa học khẳng định thủy triều đỏ xuất hiện ngày 4 tháng 5 ở Quảng Bình, rồi cá tiếp tục chết đợt 3 ở Thừa Thiên Huế, thì hình ảnh ban lãnh đạo một số tỉnh có cá chết, vui vẻ tắm biển và khuyến khích người dân ăn cá biển, trở thành một màn trình diễn nguy hiểm và không khoa học. Trang mạng Tiếp Thị Thế Giới và báo điện tử Người Lao Động ngày 3 tháng 5 có bài nhận định. Theo đó, lãnh đạo ăn cá tắm biển không phải là câu trả lời. Câu trả lời phải là bằng chứng khoa học mà nhiều bộ ban ngành đã đi tìm suốt cả tháng qua mà đến nay vẫn còn nợ người dân. Lỡ như kết quả sau này cho biết biển bị nhiễm độc kim loại nặng chẳng hạn, thì ai chịu trách nhiệm đối với những người đã ăn cá trong khoảng thời gian chờ nghiên cứu này? Vấn đề thủy triều đỏ từng được Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra bên cạnh nguyên nhân độc tố từ chất độc cực mạnh. Tuy vậy, ngay sau khi công bố ngày 27 tháng 4, đa số các nhà khoa học trong ngoài nước và Hội nghề cá Việt Nam đã bác bỏ giả thuyết này vì cho là nó thiếu cơ sở. Mọi luồng thông tin lúc đó đều chú mục về khu công nghiệp Vũng Áng, trong đó có nhà máy thép Formosa. Chúng tôi xin phép trích lời Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, vị chủ chăn của giáo phận Vinh, liên quan đến thảm họa môi trường xuất phát từ Kỳ Anh trong cuộc phỏng vấn của Gia Minh đài RFP.
Thực sự ra thì cái vấn đề nó xảy ra đây là cách trên tháng rồi, và sau đó cá mới chết. Thế mà bây giờ thì mới bắt đầu là nghiên cứu, bắt đầu mới suy nghĩ. Thì tôi một số lần tôi cũng nói thẳng với những người cầm quyền là làm sao mà có thể lãnh đạo mà lại như vậy. Làm sao mà bây giờ thì các nhà khoa học mới nghĩ đến cái chuyện đó. Làm sao mà có thể là đưa ra những giả thuyết như là thủy triều đỏ. Nếu mà có thủy triều đỏ thì cái chuyện nó xảy ra hơn một tháng rồi. Thì lúc đó cá mới chết. Bây giờ đưa ra những giả thuyết đó phải chăng để có ý biện minh hay để kéo dài vấn đề, thì tôi vẫn băn khoăn đặt cái chuyện đó.
Sau một tháng lúng túng trong việc xử lý khủng hoảng môi trường ở bốn tỉnh ven biển miền Trung, hiện nay thông tin cho thấy chính phủ đang tổng lực thực hiện nhiều hoạt động lớn mà đáng lẽ phải làm ngay trong tuần lễ đầu tiên khi cá chết hàng loạt. Một cuộc tổng kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường tại khu kinh tế Vũng Áng Formosa sẽ được công khai sau ngày 6 tháng 5. Theo VN Express, ngoài hoạt động do Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng chuyên gia cấp quốc gia do giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch. Hội đồng tập hợp gần 100 nhà khoa học, đi sâu vào hướng nghiên cứu tác nhân hóa học, sinh học, khí tượng, thủy văn và động lực học biển. Giới phản biện cho rằng nếu chính quyền các cấp làm đúng chức trách của mình, công khai minh bạch thông tin từ đầu, công bố kết quả xét nghiệm mẫu cá chết, mẫu nước biển ngay trong những ngày đầu tiên ở Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và những lan tỏa sau đó, thì sẽ có thể tập trung tài lực để xử lý cuộc khủng hoảng bằng cách tốt nhất. Trong cuộc phỏng vấn với đài RFP, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hiệp Quốc, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định.
Theo tôi thì hơn bao giờ hết, trong cái tình hình mà có cái hiện tượng là mất lòng tin và có những sự thiệt hại đối với lợi nhuận nào ở miền Trung như thế này, thì cách tốt nhất là phải có sự công khai minh bạch, phải có sự trung thực, phải có sự là trả lời có căn cứ khoa học, là phải lợi dụng pháp luật quy định trách nhiệm và trừng phạt một cách là nghiêm minh tất cả những ai đã gây ra cái tác hại này và đền bù cho đồng bào những người bị thiệt hại. Theo tôi đấy là cái yêu cầu chính đáng và đấy là cái mong đợi của người dân Việt Nam, không những ở miền Trung mà ở toàn thể đất nước Việt Nam hiện nay.
Khuyến cáo của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng tương đồng với nhiều học giả trí thức khác. Những lời ông nói có thể là việc cần phải làm ngay của chính quyền Việt Nam. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để có thể nghe tiếp nửa tiếng sau. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp tục chương trình thời sự. Trong lúc người dân cả nước tuần hành đòi một môi trường sạch, một biển sạch, giơ cao biểu ngữ "tôi chọn cá, không chọn thép", thì các quan chức lãnh đạo của Hà Tĩnh đi tắm biển Thiên Cầm, sau đó đến lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đi tắm biển Mỹ Khê và ăn hải sản ngay tại bờ biển. Cùng cách xử lý khủng hoảng này có lấy lại được niềm tin của ngư dân và người dân cả nước hay không? Câu trả lời mà giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, dành cho Cát Linh trong buổi phỏng vấn là hoàn toàn không. Xin mời quý vị cùng nghe.
Sau gần một tháng, diễn ra sự việc cá chết hàng loạt ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, sau đó xuống Thừa Thiên Huế và cả Đà Nẵng. Gần như các bộ, ban ngành có liên quan chưa có hành động cụ thể nào để tìm ra nguyên nhân chính xác cũng như biện pháp giải quyết. Thay vào đó, các lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng, trong đó có cả Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, ông Nguyễn Điểu, Chủ tịch Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ và một số lãnh đạo khác đồng loạt xuống tắm biển Mỹ Khê. Vào chiều cùng ngày, các vị lãnh đạo này đã có một buổi tiệc hải sản cùng với các ngư dân ngay tại bãi biển. Trước đó, chính quyền nơi đây có đưa khẳng định về kết quả phân tích mẫu nước biển ở Đà Nẵng là an toàn cho các hoạt động thể thao, vui chơi dưới nước. Cũng trong ngày hôm đó, để khẳng định nước biển Hà Tĩnh an toàn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng thực hiện việc tắm biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên. Tuy nhiên, những cách xử lý này, theo giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ là không khoa học.
Hoàn toàn không, hoàn toàn không. Theo tôi đấy chỉ là những cái hành động mang tính biểu tượng để làm an lòng dân, chứ hoàn toàn không có cơ sở khoa học để mà làm những chuyện đó.
Ông còn cho biết, quan điểm của ông về cách xử lý của các vị lãnh đạo này là không cần thiết, mà thay vào đó là nên có các hành động thiết thực để mau chóng tìm ra nguyên nhân của sự việc.
Theo tôi nghĩ là hoàn toàn không phải. Việc cần làm, tức là phải đòi hỏi chính quyền xác định được ngay cái nguyên nhân vì sao cá chết. Nó chết vì cái gì? Và từ đâu mang lại cái chết đó? Cái điều đó là quan trọng nhất, chứ không phải là cái hành động xuống biển tắm hoặc là ăn cá để mà làm dân an lòng. Không đồng tình với cái cách xử sự như vậy. Và tôi không tin rằng cái cách xử sự đấy là có tác dụng tốt.
Cũng trong thời điểm đó, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam có cho biết về khả năng lây lan nguồn ô nhiễm theo dòng hải lưu.
Khả năng thì chắc nó phải đi theo dòng hải lưu. Thì tuy nhiên thì vì đây cũng là một cái điều để cho các nhà khoa học đánh giá được cái khả năng lây nhiễm của nó. Bởi vì nếu mà tiếp tục lây nhiễm thì nó tiếp tục còn đi. Và năng lượng nó cứ giảm dần thì có thể nó có.
Theo một nguồn tin trên mạng xã hội chứng minh về nồng độ giảm dần của nguồn ô nhiễm do ống xả của công ty Formosa gây ra, xin được trích dẫn sau đây. Đúng là ở biển thì hơn 20 ngày nay không xả thải nữa, mà chỉ thải nước làm mát nên cũng loãng đi nhiều rồi, nên nếu tắm 5-10 phút để quay phim chụp ảnh thì không sao. Bằng những hành động tắm biển, ăn hải sản ngay tại khu vực đang xảy ra khủng hoảng về môi trường, các lãnh đạo cao nhất của thành phố Hà Tĩnh, Đà Nẵng đã chứng minh cho người dân thấy nồng độ an toàn của nước biển và của thủy hải sản. Thế nhưng, theo một người dân Đà Nẵng không muốn nêu tên cho chúng tôi biết, nhưng thực sự người dân thì 90% là không dám ăn cá, những người bán cá thời gian vừa rồi rất ế ẩm. Đối lại với cách xử lý khủng hoảng lòng tin của các lãnh đạo Hà Tĩnh, Đà Nẵng, hàng loạt những cuộc tuần hành xuống đường vì một môi trường sạch, biển sạch diễn ra ở Hà Tĩnh, Hà Nội, Sài Gòn. Giáo sư Chu Hảo nói rằng, theo ông, có thể đây là một giai đoạn mới, giai đoạn của cuộc cách mạng làm cho an ninh xã hội tốt hơn, làm cho đời sống của mình được đảm bảo một cách tốt hơn.
Đây là một cái biểu hiện, theo tôi nghĩ là rất là có ý nghĩa trong cái thời kỳ mà khủng hoảng, lòng tin đối với thể chế, lòng tin đối với những người lãnh đạo cao nhất của đất nước, lòng tin đối với những cái chính sách cụ thể của chính quyền đã tụt xuống đến cái mức báo động.
Sự mất niềm tin này, theo giáo sư Chu Hảo, đã được nhân lên gấp bội nhân vụ cá chết hàng loạt.
Thì đấy là một cái đỉnh điểm của cái mất lòng tin. Nó đi đôi với lại cái việc là an sinh xã hội. Cái sự bất an trong lòng dân cũng đến cái điểm đỉnh điểm.
Giáo sư Chu Hảo còn nói thêm rằng, qua sự kiện cá chết hàng loạt này, người dân đã cảm thấy bất an trong cuộc sống. Vì thế, vẫn theo lời của ông, giờ đây, càng ngày họ càng cảm thấy khủng hoảng niềm tin và mất hết sự kiên trì vào việc chờ đợi phương hướng giải quyết từ chính quyền và những người lãnh đạo cao nhất.
Thưa quý thính giả, nhiều vùng chịu tác động bởi thảm họa môi trường khiến cá, hải sản chết hàng loạt trong thời gian cả tháng qua là thuộc giáo phận Vinh. Vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, 7 vị linh mục và hơn 18.000 giáo dân Hà Kỳ Anh, Hà Tĩnh gửi thư đến Thủ tướng, các cấp cao nhất của chính quyền Hà Nội cũng như Hội đồng Giám mục Việt Nam trình bày về thực trạng mà họ phải gánh chịu, đưa ra 5 đề nghị về thảm họa môi trường có thể nói là rất khủng khiếp này tại địa phương. Và mình phỏng vấn Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, vị chủ trang của giáo phận Công giáo Vinh. Trước hết, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đưa ra nhận định về thảm họa môi trường biển bị ô nhiễm chất độc khiến cho cá chết hàng loạt dọc bờ biển từ Hà Tĩnh vào đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.
Cái câu chuyện cá chết ở Kỳ Anh là một giọt nước tràn ly. Qua cái giọt nước đó thì bây giờ người ta mới tỏa hỏa tâm kinh, mới la gầm lên. Nhưng mà cái chuyện đó nó đã xảy ra trong cái đời thường với những anh Việt Nam từ khá lâu nay rồi.
Như Đức Giám mục vừa mới nói, đây là một cái giọt nước tràn ly và đến cái lúc này thì cái sự lên tiếng mà như ở giáo phận Vinh đã có qua tuyên bố của tòa giám mục rồi thư của các linh mục ở Hà Kỳ Anh thì Đức Giám mục có tin tưởng rằng là cái lần này những cái tiếng nói đó được lắng nghe và được thực thi một cách tới nơi tới chốn không, thưa Đức Giám mục ạ?
Vâng, tôi cũng hy vọng là bây giờ qua cái giọt nước tràn ly này thì vấn đề nó trở nó bị quốc tế hóa, nó trở thành quốc tế hóa. Mà nếu vậy thì vấn đề nó có một cái tầm cỡ lớn đến độ là xưa nay chưa từng xảy ra. Thì có lẽ là người ta bắt đầu suy nghĩ. Và chính vì vậy thì tôi thấy hình như cũng có một cái âm mưu hay cái dự định để kéo dài cái vấn đề, để rồi hạ nhiệt cái vấn đề. Mà thực sự ra thì cái vấn đề nó xảy ra đây cách trên tháng rồi, rồi sau đó cả mới chết. Thế mà bây giờ thì mới bắt đầu là nghiên cứu, bắt đầu mới suy nghĩ. Thì tôi một số lần tôi cũng nói thẳng với những người cầm quyền là làm sao mà có thể lãnh đạo mà lại như vậy, làm sao mà bây giờ thì các nhà khoa học mới nghĩ đến cái chuyện đó, làm sao mà có thể là đưa ra những giả thuyết như là thủy triều đỏ. Nếu mà có thủy triều đỏ thì cái chuyện nó xảy ra hơn một tháng rồi, thì lúc đó cá mới chết. Bây giờ đưa ra những giả thuyết đó phải chăng để có ý biện minh hay để kéo dài vấn đề, thì tôi vẫn đặt băn khoăn, đặt cái chuyện đó. Và chúng tôi trong cái bối cảnh đó thì tôi cũng hiểu cái nỗi lòng, cái tâm sự của các linh mục và Hạc Kỳ Anh, vì họ là những người sống sót với dân, và dân ở đấy là những dân rất nhiều, đa số là sống như ngày biển. Trước cái tình cảnh đó thì dân họ phải băn khoăn. Bây giờ muối cũng không được nữa, rồi cá thì sao? Rồi hỏi rằng là những cái độc tố đó ngấm vào đất thì trong tương lai những cái cây lúa hay là những muối, tất cả cái đó rồi như thế nào, nó độc hại đến đâu? Đó là vấn đề mà tôi cũng hiểu được cái băn khoăn và cái thao thức của các anh em linh mục ở đấy.
Thông thường thì lâu nay một truyền thống cũng rất là tốt đẹp của giáo hội là khi mà giáo dân hoặc là bà con mà gặp thiên tai hoạn nạn thì cũng giúp liền. Thì hiện nay thì giáo phận đang có những cái hỗ trợ gì cho giáo dân và đồng bào ở tại những cái vùng bị ảnh hưởng thuộc giáo phận, thưa Đức Giám mục ạ?
cái chuyện này thì nó khó hơn.
Yeah.
Vì đúng như anh nói, thông thường khi mà có bão lụt đó thì chúng tôi luôn luôn đưa mì, đưa chăn mền, đưa thực phẩm đến. Nhưng mà đây là cái ảnh hưởng, nó ảnh hưởng đến cái môi trường sống. Cái tác hại nó không phải là bây giờ mà tác hại về lâu về dài. Thế chính vì vậy chúng tôi rất là thao thức băn khoăn, và chúng tôi muốn là nhà cầm quyền phải rõ lên, nói rõ về thơm tư dân.
Yeah.
Và không vì cái lợi nhuận, không vì ký kết với những cái công ty nước ngoài mà quên mất người dân của mình, quên mất tiền đồ và tương lai của thế hệ trẻ mình. Và tại sao lại chọn những cái công ty như vậy? Tại sao lại chọn những cái đối tác như vậy? Và tại sao chọn cái Formosa thì bây giờ là họ liên kết với người Tàu trong nước của họ?
Yeah.
Thành từ đó là vấn đề mà suy nghĩ. Thành từ đó chúng tôi cùng lắm thì đưa được ít gạo, ít mì. Nhưng mà cái đó thì đối với những trận lụt lội thì được. Nhưng mà với cái thảm họa về môi sinh thì người làm được gì? Chúng tôi làm được gì? Đó là vấn đề mà tôi băn khoăn ở chỗ đó.
Đức Giám Mục nói là Đức Giám Mục cũng có những cái cơ hội để gặp phía chính quyền, thì cũng đã có những cái đề đạt, cũng có những cái ý kiến lâu nay rồi. Dạ, và qua cái sự việc này thì cũng có ý kiến nói là có cái nhiều cái vấn đề, và đặc biệt là cái cơ chế cũng là một cái lúc để mà phải thấy, mà phải thay đổi. Thì Đức Giám Mục có nhìn ra cái điều này không, thưa Đức Giám Mục ạ?
Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề để suy nghĩ. Cái cơ chế chậm chạp như vậy, cái khả năng của người lãnh đạo như vậy thì có thể đáp ứng được cái nhu cầu của dân hôm nay không? Có một vài đề nghị chúng tôi đề nghị ra thì rồi cơ quan đối tác họ cũng tiếp thu, chẳng hạn như sau những cái ngày mà thảm họa đó thì người dân không thể phân biệt được cá nào là cá sạch, cá nào là cá có thể ăn được, cá nào cá không thể nên ăn. Và đặc biệt là những cái cá mà người ta đánh bắt tha bờ đưa về rồi cũng không ai dám mua, mà cũng không có giấy tờ nào chứng thực đó là cái cá có thể ăn được, thành người ta phải đổ ra đường. Và như vậy là trở thành một cuộc biểu tình. Thì cũng rất may cơ quan chính quyền cũng bắt đầu có những cái trạm để thu những cái cá đó, và có những cái giấy chứng nhận cá nào là cá sạch, cá nào là cá không sạch. Và đó là một cái bước đầu, nhưng cái bước nhỏ. Cái bước lớn hơn là bây giờ làm sao tìm được cái nguồn gốc của cái độc tố đó ở đâu. Là bây giờ không có lý do là tìm bây giờ là nước sạch rồi, vì cái chất thải đó nó đã ra cách đây một tháng rồi. Thì thành thì ra bây giờ thì đứng dần sạch phải tìm giới cái tầm tích ở giới. Tôi nghĩ rằng có lẽ là nên chân thành với dân hơn, và nên thẳng thắn hơn để giải quyết vấn đề này trên cơ sở tinh thần khoa học và tôn trọng sự thật.
Trong những ngày này mà đi tiếp xúc với những giáo dân và đồng bào ở tại những cái khu vực mà bị tác động đó, thì Đức Giám Mục sẽ có những cái chia sẻ như thế nào đối với họ, thưa Đức Giám Mục ạ?
Tôi chia sẻ với người giáo dân thì bây giờ có lẽ là lúc mà phải thực hiện cái giáo dân yêu thương của Chúa theo một cái dạng thức mới. Làm sao bây giờ chúng ta là những người đồng bào với nhau không sản xuất thực phẩm bệnh, người trồng rau không đưa độc tố vào rau, người trồng lúa cũng vậy, rồi người buôn bán cá cũng vậy, cá có độc tố cho chó ăn, chó bị chết, thì không phải vì vậy mà đưa đi bán lậu để cho người khác trở thành những người dùng cá đó để làm nước mắm. Thì chúng tôi chỉ khuyên người dân lên làm sao yêu thương nhau, làm sao chống lại cái điều người ta đang làm bây giờ vì cái lợi nhuận nho nhỏ mà quên mất đi cái chân thiện mỹ, quên mất đi cái yếu tố đạo đức, đừng làm trái lương tâm vì lợi nhuận. Mong rằng người dân Việt Nam bây giờ làm sao sản xuất lương thực sạch, sạch thật sự để có thể nuôi sống nhau. Còn có lẽ người dân Việt Nam cũng phải suy nghĩ làm sao mà bầu những cái người mà đại diện của mình để xứng đáng lo cho việc dân việc nước nữa.
Xin thay mặt cho quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do cảm ơn Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh đã dành cho cuộc nói chuyện hôm nay ạ.
Miền Trung vẫn nóng lên vì xác cá. Bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước xin mời quý vị nghe tiếp theo đây.
30 tháng 4 năm nay khác với mọi năm, không khí lễ lạc hầu như không có ở miền Trung, mà thay vào đó là nỗi bất an của hầu hết người dân nơi đây, bởi vì vấn đề an ninh thực phẩm, đặc biệt là an ninh hải sản, đang là vấn đề nhức nhối đối với người dân miền Trung và người dân của cả nước. Bên cạnh đó, cuộc biểu tình kéo dài nhưng chưa có kết quả của người dân xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cùng với nhiều cuộc biểu tình khác ở Bắc miền Trung đã khiến cho không khí ở đây nóng lên, đầy bất an. Một người dân Hải Ninh không muốn nêu tên chia sẻ.
Bọn FLC làm đất của Hải Ninh á, mà kết hợp với gì đó, cả chết đổi quái vậy mà thì biểu tin rồi đó. Đang biểu tin cái vụ đất đai đó, do không có bọn đó làm nó, sợ tao đi hai dân đó. Của FLC nói dân anh tao làm từ tí xa bị đến chỉ đó đất của xã nên đó ông bán những mấy ngàn ha lần đó mấy ngàn hecta đó thì dân vừa tin vừa chưa làm chứ cũng được cái gì cả họ công an họ giữ nhiều lần lên để chơi thật tay với cây ăn chơi mình có liên kiện chưa làm chưa giờ bữa sau chắc mình còn làm chưa lấy cây làm cây cối lên hút cây cối về chỉ làm đất làm đô làm sân làm đô rồi đó làm trồng cỏ ướm cỏ ướm đô rồi đây có ba cái đất kia giống như sau này được là đất đây thì của dân không có đường người là mua đất rồi mà chưa mua đất nhà ở làm nhà ở rồi mà chưa anh tên mua cho dân là nông cỏ đó nó tên ở bảo vệ mà nó bảo họp mà nói qua loa chứ dân có ai đi họp qua ai biết gì nó nói đâu tên tìm dân bố về để sàn anh duyên anh nói chứ dân không có ai không biết chứ dân có ai họp không gì mà nói.
Một phụ nữ khác không muốn nêu tên tiếp lời.
Mà ta là cán bộ huyện, cán bộ xã, một cái 7 tỷ, cán bộ huyện 13 tỷ. Đất mà của họ cấp 50 năm cho dân là họ cấp là cán bộ lấy trong cây 50 năm hết. Cây đi, để cây bạch tan đâu rồi. Để khi chiếc bữa nó sẽ vốn lên, chủ tịch xã 7 tỷ. Con đưa cái ba trong huyện Quảng Ninh, ba là 13 tỷ. Thì dân bức xúc lên, còn là của cán bộ. Khi họ đi là đi cho cán bộ, chủ tịch 7 tỷ 6. Chủ tịch ăn chứ không cho dân xuống. Cấp chấm biết hồ nghe rồi trong nó mình không cho hồ nghe nữa. Căn bộ lấy luôn hết.
Chứ không phải chủ tịch mời bữa ní mô chủ tịch về rồi. Ăn bảo quả với về rồi.
Thì đây năm.
Đi lấy 7 tỷ 6 về mới nghỉ.
Theo những người này, gần 200 hecta bờ biển ở Hải Ninh đã bị bán đứng. Người dân hết sức bức xúc vì sự cầu thả của chính quyền địa phương và đã biểu tình hơn nửa tháng nay nhưng vẫn chưa có kết quả. Vấn đề mà người dân muốn được làm rõ, được bạch hóa chính là 20 hecta đất bờ biển của ông chủ tịch xã Hải Ninh Phạm Văn Liệu. Ông này đã bán 10 hecta với số tiền 20 tỷ đồng và ôm tiền bỏ trốn bằng cách từ chức để rồi bạc vô âm tín. Trong khi đó, phía mua đất đã đến đây xây dựng mà không có sự đồng ý của bà con người dân, nông dân ở đây. Trước đây 30 năm, khu vực mà ông chủ tịch xã Hải Ninh đã bán là của bà con nông dân, người dân đã khai hoang trồng phi lao và trồng dừa. Sau đó, vì nhu cầu nhà ở, đất để canh tác, nhiều người trong xã đã xin nhà nước cấp sổ đỏ trên diện tích mình đang trồng trọt, canh tác để làm nhà, nhưng chính quyền nhất định không cho, bảo rằng đó là khu vực rừng phòng hộ. Nhưng rồi, đùng một cái, người ta mang xe xúc, xe ủi đến dọn mặt bằng cả ngàn hecta, trong đó gồm cả 20 hecta của ông chủ tịch xã Phạm Văn Liệu. Điều này vừa gây bất ngờ vừa chọc giận nhiều gia đình ở đây. Đặc biệt, một số gia đình chuẩn bị làm nhà trên diện tích đã mua từ những phiên đấu giá do nhà nước tổ chức trước đây cũng bị tập đoàn chủ đầu tư FLC yêu cầu giao đất để họ đền bù. Cũng xin nói thêm, tập đoàn FLC là tập đoàn đang gây sóng gió bất bình hiện nay ở nhiều nơi, trong đó có vụ bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa mà bà con ngư dân ở đây vừa biểu tình 2 tháng trước. FLC chuẩn bị xây Sài Gòn ở Hải Ninh và bị người dân ở đây biểu tình phản đối. Bởi vì hầu hết những mảnh đất của bà con Hải Ninh chuẩn bị làm nhà đều có sổ đỏ nghiệp chủ theo diện đất ở lâu dài. Nhưng khi mua, tập đoàn FLC đã mua diện tích trồng lên diện tích của người dân và yêu cầu người dân di dời đền bù không thỏa đáng. Điều này gây bức xúc cho bà con người dân, bởi người dân nơi đây đã nhìn thấy viễn cảnh các bãi neo đậu thuyền sẽ bị xua đuổi đi nơi khác nhằm phục vụ du lịch trong tương lai. Như lời của bà Thiệp, vợ của một ngư dân đánh bắt gần bờ tại Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.
Cả con người Úc nhìn họ đi lắm, giờ đó. Thì hết cấm biển thì đánh bắt ta quá, không mua đâu mà đánh bắt. Giờ con không có thu nhập gì cả, đi nhà đấy. Chủ yếu nhớ biển đấy, chứ biển Việt Nam đều thôi chứ, làm gì có thu nhất. Chứ thì mua rõ một lão đó. 30 ngàn cả anh chị đều với bà rồi đó. Hiểu rõ, rõ về các khổ. Đời như tiền đâu có nhiều mà mua.
Theo bà Thiệp, vấn đề đất đai của người dân Hải Ninh hiện nay rất chồng chéo, khó nói, bởi vì những người đã mua đất tại bờ biển Hải Ninh không chỉ đơn giản là mua đất để xây nhà ở, mà người ta còn tính đến chuyện kinh doanh, làm du lịch trong tương lai. Mọi vấn đề về thủ tục cấp phép họ đã đóng thuế đầy đủ và có đủ tư cách trong việc chiếm hữu sử dụng lâu dài. Đúng một cái, FLC kẻ đến sau nhưng lại có đầy quyền lực xua đuổi bà con ra khỏi vùng đất của mình. Điều này không những làm tổn hại đến kinh tế của bà con mà còn làm suy giảm niềm tin của rất nhiều người vào đảng, nhà nước cũng như tính chí công vô tư trong điều hành nhà nước. Đặc biệt, vụ việc ông chủ tịch xã Hải Ninh Phạm Văn Liệu tự cho mình cái quyền sở hữu 20 hectare đất dọc bờ biển và bán cho chủ đầu tư. Sau khi nhận được tiền của 10 hectare thì ông ôm tiền bỏ trốn và rất có thể chủ đầu tư đã trả đủ tiền vào tài khoản của ông ta. Điều này chỉ cho người dân nơi đây thấy rõ một vấn đề là nạn tham nhũng, cửa quyền và tư túi biến tài sản quốc gia, tài sản của tổ tiên để lại thành tài sản cá nhân dựa vào quyền lực đã xuống tận địa phương. Và câu hỏi của người dân đặt ra là có bao nhiêu ông chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh trên đất nước Việt Nam này đã tự biến đất rừng, đất bờ biển, đất đồng bằng thành của riêng? Và điều này cho thấy vấn đề gì? Tại sao đảng và nhà nước lúc nào cũng hô hào chống tham nhũng, chống cửa quyền, nhưng càng hô hào thì đất nước càng rối ren, càng lộ ra nhiều quan tham, nhiều sâu mọt, có xuất thân trong lòng đảng chế độ. Một người dân khác tên Huệ ở Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình chia sẻ.
Xã cũng vẫn rất tốt đó. Rồi ra họ có khoai thì họ ăn khoai, có rau họ ăn rau, cả thì không có gì. Họ mua cà khô với dưa đồ rửa về rau, đồ rửa là họ về ăn ở đó. Giờ chưa? Có mỗi đăng ký thiên đe để chứ hơi chứ có chi hết. Sau làm phần gôn kiểm đất thịt của dân là ông cháu dân ở với chi tiền bơi đền vũ của họ là rồi họ nhận cần bộ đồ thu đi khác đó đi họ tức nhau biểu tình cho họ cho làm phần gôn. Thì nó cũng khả năng nó được kết quả chứ.
Câu chuyện đấu tranh tìm công bằng lẽ phải của ngư dân, nông dân Việt Nam có vẻ như ngày càng nở rộ trên khắp đất nước và có vẻ như trên dải đất hình chữ S này đi đâu người ta cũng có thể bắt gặp bắt công, cứ quyền, hết dịch, tham nhũng và sâu mọt hạ dân. Thật đáng buồn khi bà Huệ đưa ra kết luận như vậy. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tối thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 2016 đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Sau đây là proxy mới nhất để vượt tường lửa. https://nzdingang.com/rv. Xin đọc lại lần này các mẫu tự bằng tiếng Anh viết liền nhau. INDICATORDASH.com/rv. Xin quý vị vui lòng giúp phổ biến đến bạn bè và thân hữu gần xa để mọi người có thể truy cập vào nghe và đọc RFA. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc, xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại với chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Chiều nay cá chết loang đại biển miền Trung, buồn đau tan tóc che phủ đầy biển quê em. Mẹ thân thơ nhìn ra biển vắng, chỉ nghẹn ngào lượm chôn từng xác, đau đớn hoang mang. Vì sao cá chết? Biển xanh núi sông bao giờ đền người dân? Chiều nay tê tái bao con thuyền nằm im phơi. Hơn bọn người thay đã độc chất, bọn giặc thù làm cho biển chết, tan nát quê hương muôn người lầm than. Biển Việt Nam ơi, biển miền Trung ơi, biển yêu thương ơi, nước mắt ngư dân đời trên biển sâu. Biển là quê hương, biển núi sông ta, biển còn đâu em, giặc kia chiếm mất rồi. Chiều nay cá chết loang đầy biển miền Trung. Vì sao nên nói câu trả lời đành buông xuôi? Vì bạc tiền bom quang bám nước, vì nhục hèn mà không dám nói. Ôi đớn đau thay dân tộc Việt Nam. Chiều nay cá chết loang đầy biển miền Trung. Buồn đau tan tóc che phủ đầy biển quê em. Mẹ thân thơ nhìn ra biển vắng, chỉ nghẹn ngào lườm chốn.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.